Đó là một trong những ngày hài lòng nhất của cuộc đời Trung úy Đơn Ba, một ngày diễn ra thanh bình nhất. Gia đình Chim Đá Hậu tiếp đón chàng thân tình và cảm phục, khiến chàng thấy mình còn hơn một người khách. Họ tỏ ra vô cùng mừng rỡ thấy chàng tới nhà họ. Chàng cùng với Chim Đá Hậu ngồi xuống hút thuốc. Do liên tiếp bị gián đoạn một cách dễ chịu, họ ngồi đó cho đến cuối buổi chiều. Tên mới của Trung úy Đơn Ba cũng như do đâu mà có cái tên đó được lan truyền nhanh chóng khắp làng như thường lệ, và mọi nghi ngờ còn vương vấn trong đầu óc dân làng đối với người lính da trắng đều tan biến sạch sau khi họ được nghe những tin tức mới về chàng. Chàng không phải thần linh, nhưng cũng không giống chút nào với những tên miệng mọc lông họ đã gặp. Chàng là một người thầy lang, nghĩa là có biệt tài. Các chiến binh thích gặp chàng, một số muốn chào chàng, những người khác không cần gì hơn là được ngắm nhảy múa với sói. Chàng đã quen với phần lớn dân làng. Mỗi lần ai đến, chàng đều đứng lên cúi chào. Một số người cũng khẽ cúi đầu đáp lại. Một vài người còn đưa tay ra bắt vì họ thấy chàng làm vậy. Họ chưa nói được mấy với chàng, nhưng chàng hiểu rất đúng những cử chỉ ra hiệu của họ, đủ để cải chính một số sự thật trong cuộc săn vừa rồi. Đó cũng là nguyên nhân của phần lớn những cuộc thăm viếng chàng. 2 tiếng đồng hồ sau, dòng khách đến thăm thưa dần rồi chấm dứt, và Đơn Ba ngạc nhiên sao không thấy đứng với bàn tay nắm chặt đâu, và liệu nàng có đến không? Giữa lúc đó, gió trong tóc bước vào. Trước khi chào nhau, Trung úy Đơn Ba nghĩ mình yêu anh bạn này và chàng rất mừng được gặp gã. Gió trong tóc cũng có ý nghĩ ấy, rồi họ cùng ngồi đàm đạo thân tình mặc dù không hiểu được tiếng nhau. Chim Đá Hậu gọi vợ, bảo đem thức ăn lên và 3 người ăn bữa chiều bằng hoa quả. Trong bữa ăn, họ không nói một lời. Ăn xong, họ nhồi thuốc vào điếu và 2 người da đỏ trò chuyện gì đó, chàng không sao hiểu nổi. Nhưng qua điệu bộ và giọng nói, chàng đoán họ đang bàn chuyện công việc, và chàng không ngạc nhiên khi thấy bàn xong, cả 2 đứng dậy, ra hiệu bảo chàng theo họ. Họ ra phía sau ngôi nhà của Chim Đá Hậu, nơi đã chất sẵn những vật liệu để chờ họ. Một bó cành liễu mềm bên cạnh một đống cỏ danh cao. 2 người da đỏ bắt đầu làm việc, chàng cũng làm đỡ, nhưng chàng chưa kịp hiểu hết công việc thì đã thấy thành một cái lều. Họ để chừa ra một khoảng để làm cửa và bảo Đơn Ba bước vào trước. Mái lều quá thấp, không đủ để đứng thẳng người, nhưng khi ngồi xuống, chàng thấy khá rộng và ấm cúng. Danh là mái che nắng và độ nghiêng khá dốc, đủ tạo cho không khí lưu thông từ bên ngoài vào. Chàng chưa kịp ngắm nghía hết, đã thấy Chim Đá Hậu và gió trong tóc biến đâu mất. Giá cách đây 1 tuần, chàng đã lo ngại, nhưng bây giờ, cũng như những người da đỏ, chàng không còn nghi ngại nữa. Chàng hài lòng ngồi tựa lưng vào bức tường phía sau vững chãi một cách không ngờ, chờ xem sự việc diễn ra. Chỉ vài phút sau, chàng nghe thấy tiếng chân đến gần. Chim Đá Hậu cúi rạp xuống bước qua cửa rồi ngồi xuống, cách xa chàng 1 quãng, chừa ra một khoảng khá rộng. Một bóng người đi ngang qua bên ngoài cửa khiến Đơn Ba đoán họ muốn vào. Không suy nghĩ, chàng đoán ngay đó là gió trong tóc. Chim Đá Hậu nhẹ nhàng gọi. Bóng người bên ngoài chuyển động kèm theo tiếng chuông nhỏ lanh canh và đứng với bàn tay nắm chặt bước qua cửa vào. Đơn Ba tránh sang một bên, nhường chỗ cho nàng. Sau vài giây, nàng đã ngồi yên chỗ, chàng thấy nàng hôm nay có vẻ mới mẻ. Những chiếc chuông nhỏ xíu được khâu vào 2 bên đôi dép nạm đá quý. Tấm áo dài bằng da nai của nàng trông như một thứ đồ đạc quý được giữ gìn cẩn thận, không phải đem ra dùng bình thường. Ngực áo đính những trang sức bằng xương, chàng đoán là răng hoẵng. Cổ tay đeo chiếc vòng bằng đồng nặng. Cổ nàng đeo một chuỗi xương tấm che ngực của nàng. Làn tóc nàng mượt mà và thơm tho, được tết thành một cái bím rủ xuống lưng, làm tôn khuôn mặt với gò má cao và lông mày rậm dễ thương hơn so với chàng nhìn thấy trước đây. Trông nàng dịu dàng và nhiều nữ tính hơn, và cũng mang nhiều nét của người da trắng hơn. Chàng Trung úy chợt hiểu rằng túp lều được dựng lên để làm chỗ cho 2 người gặp nhau. Và trong lúc nàng ngồi xuống, chàng bỗng nhận ra là chàng khao khát gặp lại nàng biết chừng nào. Nàng vẫn chưa nhìn chàng, và trong khi Chim Đá Hậu thì thầm với nàng câu gì đó, chàng bỗng sực nhớ phải chủ động, và chàng nói "Hello." Đâm ra 2 người cùng quay đầu lại, cùng mở miệng và cùng nói "Hello" một lúc. 2 từ thốt lên đụng vào nhau trong khoảng không gian giữa họ, và cả hai đều ngượng về sự mở đầu đồng thời như vậy. Chim đá hậu coi đó là điểm tốt, y thấy hai người đều có thiện chí, bởi đó là điều y vẫn hy vọng cho nên y thích thú. Vị thầy lang bụng miệng cười, rồi y trỏ trung ý đơn ba nói với ý, bắt đầu đi, anh phải chủ động trước. Hello, chàng vui vẻ miễn cưỡng, nhưng chàng không nhận thấy có gì ác cảm như trước kia. Hello, nàng đáp. Ngày hôm ấy, họ ngồi với nhau khá lâu trong túp lều. Hầu hết thời gian, họ ôn lại những từ đơn giản đã trao đổi trong lần gặp gỡ chính thức hôm trước. Lúc mặt trời sắp lặn, cả ba đều đã mệt, phải nhắc đi nhắc lại vẫn mấy từ ấy. Đứng với bàn tay nắm chặt sực nhớ là phải giải thích bằng tiếng Anh cái tên của nàng. Và nàng hào hứng giảng cho trung úy đơn ba. Trước tiên, nàng phải làm rõ ý định. Nàng trỏ vào chàng và nói, "Jun," sau đó trỏ vào mình và không nói gì. Nàng vẫn giữ nguyên ngón tay trên cao ý nói, "Khoan, tôi sẽ nói." Cách của chàng thường dùng là đợi nàng làm một động tác rồi nói tên cái động tác đó bằng tiếng Anh. Nàng muốn chàng đứng lên nhưng căn lều quá thấp. Nàng đành ra hiệu bảo hai người cùng ra ngoài để có thể làm động tác thoải mái. Trung úy đơn ba đoán, nâng lên, đứng lên, rồi đứng dậy, mãi sau mới đoán đúng, đứng. Từ với không nên nói khó khăn lắm, bàn tay nắm chặt thì dễ rồi. Chàng đoán ra được ngay, sau khi chàng đã biết nghĩa tiếng Anh, nàng nói bằng tiếng Comanche cho chàng nhớ. Tiếp đó, dần dần chàng biết được nghĩa các tên, gió trong tóc, mười gấu và chim đá hậu. Trung úy đơn ba phấn khởi, chàng xin thứ gì để ghi phiên âm các từ Comanche. Chàng lấy hòn than viết bốn cái tên người lên một mảnh vỏ cây mỏng và trắng. Đứng với bàn tay nắm chặt, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm, nàng rất xúc động. Những từ tiếng Anh lóe lên trong óc nàng như hàng ngàn cánh cửa bị đóng chặt quá lâu, bây giờ bật mở. Nàng say sưa học. Mỗi lần trung úy liếc mắt xuống những chữ ghi trên vỏ cây và cố phát âm từng cái tên, nàng lại khuyến khích bằng một nụ cười và luôn miệng, đúng. Nàng không còn là người phụ nữ đau khổ và tuyệt vọng chàng tìm thấy trên thảo nguyên ngày nào. Ấn tượng về lần gặp gỡ ấy đã lùi xa vào dị vãng, và chàng sung sướng thấy nàng đã khác xa ngày đó. Thứ quý nhất đối với chàng bây giờ là mảnh vỏ cây chàng cầm trong tay. Chàng nắm chặt nó. Đó là mảnh bản đồ đầu tiên chỉ lối cho chàng vào một tương lai sau khi chàng tiếp xúc với dân tộc này. Bao nhiêu triển vọng có thể thành sự thật. Tuy nhiên, người mừng trước nhất trước sự tiến triển này là chim đa hậu. Đối với y, đấy là một phép kỳ diệu ngang tầm với những hiện tượng huyền diệu của tạo hóa, tựa như sự sinh nở và cái chết. Mơ ước của y đã biến thành hiện thực. Sau khi nghe chàng trung úy phát âm tên bằng tiếng Comanche, y cảm tưởng như cả một bức tường kiên cố đột nhiên tan vụn thành mây khói. Và bây giờ, họ có thể đi xuyên qua mà không gặp cản trở gì hết. Đồng thời, cách nhìn nhận của y đối với đứng với bàn tay nắm chặt cũng được mở rộng. Nàng không còn là người Comanche nữa. Nhận làm cái cầu nối bằng từ ngữ, nàng trở thành một thứ gì lớn hơn nhiều. Dòng máu lâu nay bị chôn vùi đã chảy lại trong huyết quản của nàng. Dòng máu chưa hề bị pha trộn của người da trắng. Sự chuyển biến đột ngột này vượt qua sức chịu đựng của chim đá hậu. Và giống như ông thầy biết rõ lúc nào cần phải cho học trò nghỉ, y bảo đứng với bàn tay nắm chặt rằng ngày hôm nay thế là đủ rồi. Trên khuôn mặt nàng thoáng hiện vẻ không hài lòng. Nàng bắt gặp luồng mắt của chim đá hậu và lễ phép nài nỉ xin cho làm thêm một việc nữa. Nàng muốn dạy cho anh lính da trắng nói được cái tên của anh ta. Đây là một ý hay đến mức chim đá hậu không thể từ chối cô gái y bảo trợ. Y bảo rằng nàng cứ làm. Nàng nhớ đúng cái từ ấy, thậm chí nhìn thấy nó nhưng không sao nói lên được. Và nàng không thể nhớ nàng nói lên bằng cách nào trên tư cách người con gái. Hai người đàn ông đang chờ nàng nhớ lại. Đúng lúc ấy, đơn ba bất giác đưa tay lên bắt con muỗi đang vo ve bên tay chàng và nàng bỗng hiểu ra. Nàng lập tức nắm bàn tay chàng trung úy đang giơ cao và bàn tay kia đặt thận trọng lên vai chàng. Rồi không đợi chàng kịp phản ứng, nàng lầm nhầm một điệu nhạc van sơ hoàn toàn chính xác. Vài giây sau, nàng khẽ đẩy chàng ra, khiến đơn ba cảm thấy hơi tự ái. Chàng phải tự đấu tranh để hiểu rằng đây là việc học tiếng nói. Một ý nghĩ lướt qua trong óc chàng. Ý nghĩ ấy hiện lên ánh mắt và giống cậu học trò nhỏ trong giờ học đã biết câu trả lời. Chàng mỉm cười với cô giáo. Khó khăn đầu tiên đã vượt qua, phần còn lại thật dễ dàng. Trung úy Đơn Ba quỳ một chân xuống, viết tên vào cuối cuốn ngữ pháp bằng vỏ cây. Cặp mắt chàng dừng lại đôi chút theo kiểu người Anh. Điều này lớn hơn là một cái tên. Chàng nhìn vào dòng chữ, chàng càng yêu nó. Chàng tự nói một mình. Nhảy múa với sói. Chàng Trung úy đứng dậy, khẽ cúi chào Chim Đa Hậu, rồi giống như gia nhân nhà quý tộc báo tin với chủ là vị khách dự tiệc đã đến, bằng giọng khiêm tốn và giản dị, chàng phát âm tên của chàng một lần nữa. Lần này, chàng nói bằng tiếng Comanche, nhảy múa với sói. Đêm hôm đó, nhảy múa với sói nghỉ lại trong ngôi nhà của Chim Đá Hậu. Chàng mệt rã rời, nhưng đôi khi như vậy đó, mệt quá khiến người ta lại khó ngủ. Các chuyện xảy ra ban ngày nhảy nhót trong đầu chàng như những hạt ngô trong nồi rang. Cuối cùng, khi cố thôi không nghĩ nữa, chàng rơi vào tình trạng mơ màng và chàng mơ thấy một giấc mơ mà từ nhỏ chưa bao giờ có. Bồng bềnh giữa muôn vàn vì sao, chàng trôi giữa không gian trống rỗng và giá lạnh như một đứa trẻ nhỏ giữa màu đen và những đốm bạc. Nhưng chàng không thấy sợ, chàng cảm thấy khoan khoái và ấm áp dưới tấm chăn trên chiếc giường bốn chân và bay bổng giống như hạt bụi giữa vũ trụ. Dù có vĩnh hằng đi nữa thì đấy không phải là một đau khổ mà là niềm vui. Đó là tâm trạng của chàng lúc thiếp ngủ trong trại mùa hè, nơi quê hương của bộ lạc Comanche. Trong mấy tháng tiếp theo, Trung úy Đơn Ba nhiều lần ngủ trong làng của ông già thủ lĩnh Mười Gấu. Chàng cũng hay quay về đồn Sedgwick, nhưng những cuộc viếng thăm đó ngắn ngủi và vì bổn phận hơn là vì thích thú. Chàng vẫn cảm thấy miễn cưỡng phải về đấy. Chàng biết mình không còn lý do hẳn hoi nào để ở lại đồn. Tin chắc là quân đội đã bỏ nó cùng với chàng trong đó. Chàng đã nghĩ đến chuyện tìm về căn cứ Fort Hays. Chàng đã làm tròn bổn phận ở đây. Đúng thế, tinh thần tận tụy của chàng đối với đồn biên giới này cũng như đối với quân đội Hoa Kỳ đáng được coi là kiểu mẫu. Chàng có thể bỏ đồn trở về trong lòng thanh thản. Điều níu chân chàng lại là sức hút của một thế giới khác, một thế giới mà chàng mới bắt đầu khám phá. Chàng không biết chính xác bắt đầu từ lúc nào, nhưng chàng nhận thấy niềm mơ ước được phục vụ tại nơi xa xôi hẻo lánh đã xuất hiện ngay từ những giây phút đầu tiên khi chàng đã thật sự dấn thân. Quốc gia, quân đội, nòi giống, tất cả những khái niệm đó đều lu mờ so với cuộc phiêu lưu. Chàng phát hiện ra một nỗi khát khao khiến chàng không sao khắc phục nổi, giống như một người hấp hối hước từ nước uống. Chàng thèm được biết sự việc gì sẽ diễn biến ra sao, chính vì vậy mà chàng gạt đi ý định trở về quân đội. Nhưng chàng không thể gạt bỏ điều dự đoán là quân đội sẽ quay lại với chàng. Sớm hay muộn, điều này tất phải xảy đến. Vì vậy, chàng vẫn đều đặn trở về đồn và giết thì giờ bằng cách làm những công việc vớ vẩn. Vá chỗ rách trên tấm mái bạt tre ngoài sân, quét mạng nhện trong các ngôi nhà đất, ghi đôi ba câu vào sổ nhật ký công vụ. Chàng cố ép bản thân làm những công việc đó, cốt để giữ một sợi dây liên hệ nào đó với cuộc sống trước đây. Đã quá gắn bó với bộ lạc Comanche, chàng vẫn không thể nào vứt bỏ thứ gì, tựa như người thủy thủ vứt đồ thừa xuống biển. Và những công việc vớ vẩn chàng bắt mình phải làm đã giúp chàng gìn giữ mối liên hệ với quá khứ. Thăm viếng đồn khá thất thường, chàng vẫn cố bảo tồn thứ nề nếp quân nhân mà bây giờ đã trở thành không cần thiết, và làm như vậy, chàng đồng thời bảo tồn được khái niệm về Trung úy John Đơn Ba, Hoa Kỳ. Cuốn nhật ký công vụ dần dần không còn ghi lại những hoạt động hàng ngày nữa. Hầu hết, những gì ghi trong đó chỉ là ngày tháng, vài câu về thời tiết hoặc tình trạng sức khỏe rồi là chữ ký. Nếu muốn, chàng cũng có thể ghi về việc chàng nghĩ điều đó thuộc phạm vi cá nhân, không dính dáng gì tới quân đội. Chàng vẫn đều đặn xuống bờ suối, thông thường có con tất trắng theo sau. Con sói là thực thể đầu tiên chàng đã tiếp xúc ở nơi này, cho nên chàng rất vui khi được gặp lại nó. Những giờ phút lặng lẽ bên cạnh nó đối với chàng rất đáng quý. Chàng muốn đứng lại một lát bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy. Hôm nào ánh sáng phù hợp, chàng có thể thấy bóng mình trên mặt nước. Tóc chàng đã mọc dài trùm vai. Nắng gió đã làm nước da chàng sạm lại. Chàng muốn quay bên này bên kia giống như cô người mẫu ở hiệu thời trang để ngắm tấm che ngực lúc này chàng thường xuyên đeo, coi như một thứ quân phục. Ngoài con Cisco ra, tấm che ngực là tài sản quý nhất của chàng. Đôi khi, hình ảnh phản chiếu dưới nước khiến chàng hơi bối rối. Bây giờ, chàng đã gần giống họ. Những khi đó, chàng bèn đứng một chân, giơ cao chân kia lên để hình ảnh phản chiếu dưới nước có thêm được chiếc quần quân nhân với những đường kim tuyến và đôi ủng đi ngựa cao, đen bóng. Thỉnh thoảng, chàng đã định thay chiếc quần và đôi ủng bằng chiếc xà cạp và đôi dép da đỏ, nhưng mỗi lần nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, chàng lại thấy không được. Dù sao, đó cũng là kỷ luật quân đội. Chàng định sẽ mặc quần và đi ủng cho đến khi nào chúng rách nát, lúc đó hãy hay. Nhiều hôm, chàng cảm thấy mình giống như người da đỏ hơn là da trắng. Chàng vội quay trở về đồn và khu đồn trú hiện ra như một thứ gì cổ xưa, một di tích quá xa xôi, khó có thể tin chàng đã từng gắn bó với nó. Thời gian trôi, dần dần việc trở lại đồn Sedgwick trở thành một công việc ngắn ngầm. Những chuyến viếng thăm thưa dần và ít dần, nhưng chàng vẫn không hoàn toàn bỏ. Làng của ông già Mười Gấu đã trở thành trung tâm cuộc sống của chàng. Nhưng tuy hoàn toàn thoải mái sống ở đây, Trung úy Đơn Ba vẫn cảm thấy mình là một người khác. Màu da, giọng nói và chiếc quần, đôi ủng tạo cho chàng như trở thành người khách từ một thế giới khác và giống như đứng với bàn tay nắm chặt, chàng nhanh chóng trở thành con người thuộc hai dân tộc. Việc thâm nhập cuộc sống của những người Comanche vẫn bị cản trở phần nào do những vết tích cũ mà chàng đã rời bỏ. Và khi Đơn Ba thử suy nghĩ xem vị trí đích thực của mình trong cuộc sống là đâu, cặp mắt của chàng đột nhiên trở nên xa xăm. Một màn sương mờ đục tràn vào đầu óc chàng và chàng không thể suy nghĩ được nữa. Lát sau màn sương tan đi, chàng mới tiếp tục công việc được và chàng bâng khuâng không hiểu vừa rồi có chuyện gì đã xảy ra. May thay, tình trạng đó thưa dần. 6 tuần lễ đầu tiên, chàng đã ở làng của ông già Mười Gấu diễn ra chỉ quanh quẩn tại túp lều tranh dựng tạm đằng sau nhà Chim Đá Hậu. Tại đây, hàng ngày, họ gặp nhau vài giờ đồng hồ và Đơn Ba lần đầu tiên nói chuyện thoải mái với vị thầy lang. Đứng với bàn tay nắm chặt, tiến bộ rất vững và ngay cuối tuần lễ thứ nhất, 3 người đã trò chuyện với nhau được một mạch khá dài. Trước nay, chàng trung úy vẫn nhận thấy Chim Đá Hậu là một người tốt bụng, nhưng đứng với bàn tay nắm chặt, bắt đầu dịch hàng loạt những suy nghĩ của y sang tiếng Anh, Đơn Ba phát hiện ra chàng đang tiếp xúc với một khối óc thông minh vượt mọi khối óc chàng đã gặp. Lúc đầu, mới chỉ là những câu hỏi và trả lời. Trung úy Đơn Ba kể lại do đâu mà chàng lại đến đồn Sedgwick và về tình trạng đơn độc không hiểu nổi của chàng tại đó. Câu chuyện hấp dẫn nhưng không thỏa mãn Chim Đá Hậu. Thì ra, nhảy múa với sói không biết gì hết. Anh ta không biết cả nhiệm vụ quân sự của anh ta và biết còn ít hơn đến kế hoạch của quân đội da trắng. Y muốn biết nhiều về các vấn đề quân sự nhưng anh này chỉ là người lính tầm thường. Dân tộc da trắng là một dân tộc rất khác họ. Tại sao người da trắng tìm đến xứ sở của chúng tôi? Chim Đá Hậu muốn hỏi câu đó. Và chắc Đơn Ba sẽ đáp: tôi cho rằng người da trắng không định đến đây, họ chỉ định đi qua thôi. Chim Đá Hậu sẽ tiếp: dân Texan đã đến xứ sở chúng tôi chặt hết cây cối và đào xới mặt đất. Chúng đã giết trâu rừng và bỏ xác những con thú đó trên thảo nguyên. Hiện giờ là như thế. Chúng rất đông, nhưng chúng còn kéo thêm đến đây bao nhiêu người nữa. Đến đây thì chàng trung úy sẽ chỉ bĩu môi mà nói: tôi không biết. Tôi đã nghe nói, vị thầy lang sẽ tiếp tục, rằng người da trắng chỉ muốn xứ sở này yên ổn. Vậy tại sao họ lại cử những tên lính miệng mọc lông đến đây? Tại sao những tên lính miệng mọc lông Texan lại săn đuổi chúng tôi, trong khi chúng tôi chỉ muốn sống yên ổn? Tôi có nghe kể về những cuộc thương lượng giữa những người chỉ huy da trắng với các thủ lĩnh của chúng tôi. Tôi nghe kể rằng những cuộc thương lượng ấy rất hòa hiếu và họ hứa hẹn rất nhiều. Nhưng rồi họ không thực hiện những điều họ hứa. Nếu các chỉ huy da trắng đến gặp chúng tôi có nên tin điều họ nói không? Có nên nhận quà tặng của họ không? Có nên đặt bút ký những tờ giấy trong đó họ đã cam kết hòa hiếu không? Hồi còn nhỏ, tôi đã nghe được nhiều câu chuyện đại biểu Comanche đến tòa nhà hành chính ở Texan dự một cuộc phít tinh lớn, nhưng rồi họ đã bị bắn chết. Chàng trung úy rất có thể sẽ đưa ra những lý lẽ để thanh minh, nhưng tất cả đều chỉ là lý thuyết, và rút cuộc anh ta sẽ đành phải nói: quả thật, tôi không biết. Chàng rất thận trọng, bởi chàng đoán được những băn khoăn sâu sắc đằng sau những câu hỏi của Chim Đá Hậu, và chàng không thể nói thật những ý nghĩ của chàng. Nếu như người da trắng thật sự kéo đến đây, thì dân da đỏ dù chiến đấu dũng mãnh đến mấy cũng bị thất bại. Nguyên vũ khí tôi tân cũng đã đủ tiêu diệt họ rồi. Đồng thời, chàng cũng không thể bảo chim đá hậu hãy bỏ những băn khoăn của y. Y cần phải băn khoăn. Chàng trung úy không thể nói với y sự thật được. Có vậy thôi. Chàng cũng không thể khuyên vị thầy lang nói dối. Câu chuyện bị chững lại. Đơn ba cảm thấy bị dồn vào chân tường. Sau lưng chàng là bức thành của sự không hiểu biết. Chàng mong câu chuyện mau chuyển sang hướng khác. Nhưng ngày nào cũng vậy, giống như vết bẩn giặt không xoa sạch, câu hỏi kia vẫn cứ tồn tại. Họ sẽ còn kéo đến bao nhiêu người nữa? Dần dần, đứng với bàn tay nắm chặt đâm mong chóng đến giờ tới túp lều tranh. Bây giờ, khi anh ta đã được bộ lạc chấp nhận, nhảy múa với sói không còn là vấn đề đối với mọi người như ngày nào nữa. Việc anh ta là người da trắng đã hầu như bị lãng quên, thậm chí trông anh ta không còn ra vẻ người lính nữa. Lúc đầu, những lời bàn tán về các cuộc gặp gỡ trong túp lều lợp danh làm đứng với bàn tay nắm chặt lo lắng. Việc nhảy múa với sói, học tiếng Comanche, việc chàng có mặt ở trại cùng việc nàng làm trung gian đã là đầu câu chuyện cho dân làng. Trở thành nổi tiếng cũng là điều nàng thấy khó chịu. Nàng rất dễ tự ái trước những lời chê trách, vậy mà nàng lại buộc phải bỏ những công việc nặng nhọc của người phụ nữ Comanche. Tất nhiên, đó là do chim đá hậu yêu cầu, nhưng dù sao, nàng vẫn áy náy. Tuy nhiên, sau 2 tuần lễ, nàng thấy mọi lo ngại của nàng đều vô căn cứ và mọi người vẫn yêu quý nàng như xưa, thậm chí còn hơn xưa. Nàng thấy yên tâm, nụ cười trên môi nàng tươi tắn và nhanh nhẩu hơn, đôi vai nàng cũng không còn rủ xuống nữa. Ý thức được vai trò mới là quan trọng, bước chân nàng đĩnh đạc hơn, cuộc sống nàng có ý nghĩa hơn và trong thâm tâm nàng thấy tự hào. Những người khác cũng biết điều đó. Một buổi chiều, nàng đang kiếm củi thì một chị phụ nữ bước đến gần và nói, giọng hơi kiêu hãnh.
Ai cũng nhắc đến cô đấy.
Đứng với bàn tay nắm chặt giật mình, chưa biết nên hiểu câu đó như thế nào. Họ bảo sao? Nàng lạnh nhạt hỏi.
Họ bảo cô học khôn, họ còn bảo cô sắp đổi tên.
Đổi tên thành gì?
Tôi biết đâu.
Chị phụ nữ đáp. Lưỡi khôn khéo chẳng hạn. Nhiều người đồn như vậy đấy. Trên đường cùng về làng lúc hoàng hôn, đứng với bàn tay nắm chặt vẫn tiếp tục suy nghĩ. Khi về đến đầu làng, nàng mới nói.
Tôi thích cái tên hiện giờ,
nàng nói, và biết rằng câu nói đó sẽ lan nhanh khắp làng. Tôi sẽ giữ cái tên ấy. Vài đêm sau, lúc đang vào nhà chim đá hậu, nàng nghe thấy tiếng ai hát ở một gian nhà gần đó. Nàng đứng lại lắng nghe và ngạc nhiên. Dân Comanche có một cái cầu đang bắc qua một thế giới khác. Tên cái cầu là đứng với bàn tay nắm chặt. Nàng bối rối không dám nghe tiếp, vội vã quay về và lên giường. Trong lúc kéo tấm chăn da trâu lên đến cằm, nàng không hề có ý nghĩ nào xấu về lời của bài hát. Nàng chỉ nghĩ đến những câu hát đó và càng nghĩ, nàng càng thấy chúng rất hay. Đêm đó, nàng ngủ rất say. Sáng hôm sau, nàng thức dậy trời đã sáng từ lâu. Nhảy múa với bầy sói, đang cưỡi con ngựa da nai nhỏ bé của anh phi ra ngoài thảo nguyên. Nhìn thấy thế, nàng hoảng hốt hơn là nàng tưởng. Nàng không lo chàng đi, nhưng lo chàng không trở lại đây. Nỗi lo hiện rõ trên mặt nàng. Đứng với bàn tay nắm chặt chợt nghĩ, liệu có ai nhìn thấy mình không? Nàng vội đưa mắt nhìn đằng sau và đỏ mặt. Chim đá hậu đang nhìn nàng. Tim nàng đánh thình thình, trong khi nàng cố làm ra vẻ thản nhiên. Vị thầy lang đã bước đến.
Hôm nay ta nghỉ,
y nói, mắt chăm chú nhìn nàng khiến nàng bối rối.
Vâng ạ,
nàng nói, cố lấy giọng bình thường. Nhưng nàng thấy vẻ dò hỏi trong cặp mắt chim đá hậu và nàng buộc phải giải thích. Em rất thích được nói chuyện như lâu nay. Em rất vui được nói những từ của người da trắng.
Anh ta phải về thăm cái đồn của mình. Lúc mặt trời lặn, anh ta sẽ trở về đây.
Vị thầy lang lại nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói tiếp. Mai ta sẽ chuyện trò nhiều hơn. Ngày hôm ấy trôi qua, sao mà chậm chạp thế? Chốc chốc, nàng lại ngước nhìn mặt trời giống như anh công chức chán trường nhìn đồng hồ. Không thứ gì chậm chạp hơn thời gian chờ đợi. Nàng không sao tập trung được vào công việc. Lúc không đoán thời gian, thì nàng mơ mộng. Bây giờ,
Khi chàng đã trở thành con người rõ rệt, nàng thấy chàng có nhiều điểm đáng quý mến. Trong đó, một điểm do hai người cùng là da trắng, một số điểm do tự bản thân nàng. Nàng cảm thấy một niềm kiêu hãnh huyền bí khi nàng nghĩ đến những hành động của chàng, những hành động mà mọi người trong làng đều đã biết. Nàng bật cười khi nhớ đến cách ra hiệu của chàng. Đôi khi, chàng làm rất ngộ nghĩnh chứ không phải ngu ngốc. Trong mọi cử chỉ, chàng đều tỏ ra thật thà, cởi mở, tôn trọng người khác và đầy hóm hình. Nàng tin rằng những phẩm chất đó là có thật. Thoạt đầu nhìn chàng đeo tấm che ngực, cũng lố bịch như nhìn một chàng Comanche đội mũ sĩ quan. Nhưng mỗi ngày một quen dần, và nàng không thấy chàng bỏ tấm che ngực ấy bao giờ. Rõ ràng, chàng đã yêu thích nó. Tóc chàng cũng rối bù như tóc nàng, không dày và cứng thẳng đũa như tóc người ở đây. Và chàng không hề định thay đổi hình dạng mái tóc ấy. Chàng cũng không thay đổi chiếc quần và đôi ủng mà mặc chúng một cách tự nhiên y như đeo tấm che ngực. Những suy nghĩ miên man ấy dẫn nàng đến kết luận rằng nhảy múa với sói là con người thành thật. Mỗi người đều coi một phẩm chất nào là quan trọng nhất. Ở đứng với bàn tay nắm chặt, đó là lòng thành thật. Những suy nghĩ về nhảy múa với sói không hề giảm bớt, và khi về chiều, những ý nghĩ táo tợn hơn len vào đầu óc nàng. Nàng tưởng tượng chàng trên đường về làng lúc mặt trời lặn. Nàng hình dung thấy hai người ngồi bên nhau trong túp lều lợp cỏ danh. Lúc nàng quỳ gối trên bờ suối vục nước vào lọ, một hình ảnh táo tợn hơn hiện ra trong óc nàng. Hai người đang ngồi trong túp lều danh. Chàng kể về cuộc đời của chàng và nàng lắng nghe, nhưng họ chỉ có hai người với nhau thôi. Lúc đó, chim đa hậu đã ra về rồi. Giấc mơ giữa ban ngày của nàng hôm sau đã biến thành sự thật. Ba người vừa ngồi, sắp sửa buổi nói chuyện, thì có người đến báo tin có một tốp chiến binh trẻ xin đi đánh trận với bọn Pawnee. Vì chuyện này chưa được bàn bạc và tốp chiến binh trẻ kia toàn những chàng trai chưa có kinh nghiệm, nên ông già Mười Gấu triệu tập một cuộc họp. Chim đa hậu bị mời đi, thế là chỉ còn hai người với nhau. Không khí trong túp lều căng thẳng khiến cả hai đều như không chịu nổi. Người nào cũng muốn lên tiếng nhưng đều ngần ngại nói gì và nói như thế nào. Cả hai đều như người câm. Cuối cùng, đứng với bàn tay nắm chặt quyết định nói trước nhưng đã quá chậm. Chàng đã quay mặt nhìn nàng và bằng giọng lúng túng nhưng rất rành rọt. Tôi muốn hiểu biết về cô. Chàng nói. Nàng quay mặt đi, cố nghĩ. Tiếng Anh vẫn còn quá khó đối với nàng. Do suy nghĩ căng thẳng, những từ của nàng được thốt lên một cách vất vả. Anh hiểu gì? Anh muốn hiểu gì? Nàng hỏi lại. Từ lúc đó cho đến hết buổi sáng, nàng kể cho chàng nghe về nàng, thu hút sự chú ý của chàng trung úy vào những mẩu chuyện về thời gian nàng còn là một đứa trẻ, rồi chuyện nàng bị bắt làm tù binh và chuyện nàng đã sống bấy lâu nay cùng những người Comanche. Chàng hỏi tại sao nàng lại có cái tên đó, và nàng kể về câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu, hồi nàng mới chung sống với dân làng. Nàng chỉ nhớ lờ mờ về thời gian đầu, nhưng riêng chuyện này nàng nhớ rất rõ. Bấy giờ, nàng chưa được ai bảo lãnh và chưa là thành viên chính thức của bộ lạc. Nàng chỉ là người làm, cho đến khi đã hoàn thành chu đáo mọi việc được giao. Nàng mới nhận công việc bớt phần hèn hạ và bắt đầu được huấn luyện để làm quen với sinh hoạt ngoài thảo nguyên. Nhưng càng làm, nàng càng thấy những quyết định của bộ lạc quá nghiệt ngã. Một số phụ nữ vẫn đánh đập nàng tàn nhẫn. Một lần, bên ngoài một ngôi nhà, nàng đã chống cự lại với người đàn bà tồi tệ nhất bộ lạc và hai người vật lộn nhau. Do còn bé và lại quá vụng dại, nàng không có hy vọng thắng cuộc. Nhưng quả đấm của nàng hung hãn trúng vào cằm mụ ta, khiến mụ ngã lăn cành, bất tỉnh. Nàng đá thêm vào mạng sườn mụ ta và đứng nhìn thẳng xuống mụ với hai bàn tay nắm chặt. Một đứa bé gái còm nhom dám thách thức một phụ nữ khỏe hơn nó. Không ai ngăn nàng, mọi người chỉ đứng nhìn. Thỉnh thoảng, một người bỏ đi làm tiếp công việc của họ, mặc mụ đàn bà kia nằm lịm trên mặt đất. Sau đó, không ai đánh đập nàng nữa. Nàng nhận cái tên, đứng với bàn tay nắm chặt chính là từ hôm đó. Trong lúc nàng kể chuyện, không khí ấm cúng lan tỏa khắp túp lều danh. Đơn ba muốn biết đích xác vị trí trên cằm, nơi đứng với bàn tay nắm chặt đã đấm trúng mụ đàn bà tàn bạo kia. Không do dự, nàng trỏ vào chỗ đó ở cằm chàng. Cặp mắt chàng trợn lên và chàng bật ngã ra phía sau. Đây là trò đùa lý thú và nàng hưởng ứng thêm bằng cách bật cười khiến chàng khẽ lắc lắc tay. Làm ra vẻ rất thản nhiên, chàng duỗi chân ra, miệng ngáp. Cô có chồng rồi chứ? Chàng hỏi, đứng với bàn tay nắm chặt cúi mặt, nhìn xuống đầu gối. Nàng lắc đầu ngượng nghịu rồi nói, không. Chàng đã định hỏi tại sao, nhưng thấy nàng từ từ đưa hai bàn tay lên ôm mặt, chàng chờ xem thế nào. Nhưng chàng chưa kịp lên tiếng hỏi tiếp, thì nàng đã vùng đứng dậy chạy ra ngoài. Đơn ba không kịp gọi lại. Đau khổ, chàng ngồi thừ trong túp lều, hối tiếc là đã hỏi nàng câu đó. Thầm hy vọng, sự vô ý của chàng có thể sửa lại được. Chàng ngồi thẫn thờ như thế suốt 10 phút, rồi chàng đứng lên ra chỗ đàn ngựa pony. Chàng muốn đi đâu đó một lát cho khuây khỏa. Đứng với bàn tay nắm chặt, cũng ra lấy ngựa và cũng định đi. Nàng lội qua con suối, băng qua những bụi cây, đi tiếp, mong khuây khỏa nỗi lòng. Nhưng nàng không gặp may. Tình cảm của nàng đối với nhảy múa với sói đang rối như mớ bỏng bong. Mới cách đây ít lâu, nàng còn không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Vậy mà ít ngày gần đây, nàng lại chỉ nghĩ đến anh ta. Trong chuyện này còn có biết bao nhiêu mâu thuẫn khác. Giật mình, nàng thấy đã không hề nhớ đến người chồng đã chết. Mới đây không lâu, kỷ niệm về anh ấy còn chiếm vị trí trung tâm trong tâm trí nàng. Vậy mà bây giờ, nàng như đã quên hẳn anh. Nàng thấy mình có tội. Nàng quay đầu ngựa, trở về làng, cố gạt hình ảnh nhảy múa với sói ra khỏi đầu óc bằng những lời khấn, cầu nguyện cho hưng hồn người chồng cũ. Nàng vẫn còn ở khá xa, khiến người trong làng chưa thể nhìn thấy được, thì bỗng nhiên con ngựa cất cao đầu lên khi nó hoảng sợ. Có tiếng động trong bụi cây sau lưng, tiếng động mạnh đến nỗi không thể là gì khác ngoài gấu. Đứng với bàn tay nắm chặt vội vã thúc ngựa phi nhanh về làng. Đang cho ngựa lội qua suối, nàng bỗng lại giật mình. Ngộ nhỡ nhảy múa với sói chưa nhìn thấy gấu bao giờ thì sao? Nàng tự nhủ. Đứng với bàn tay nắm chặt, vội vã tự ngăn mình lại. Nàng không thể để ý nghĩ về anh ta luôn ám ảnh mình như thế được. Điều đó không thể tha thứ nổi. Lúc sang bên bờ kia, người thiếu phụ thuộc hai dân tộc đã quyết định vai trò phiên dịch của nàng từ nay chỉ là một công việc như buôn bán. Nàng sẽ không để tình cảm của nàng vượt ra ngoài phạm vi đó. Nàng quyết chấm dứt tình trạng đó. Cuộc dạo chơi một mình trên lưng ngựa cũng đưa chàng đi dọc theo bờ con suối rộng. Nhưng đứng với bàn tay nắm chặt đi theo hướng nam, thì chàng lại ngược lên hướng bắc. Chàng rất đau khổ. Chàng nghiền ngẫm mãi cảnh tượng lúc nàng bỏ chạy ra ngoài túp lều, cố tìm xem nguyên nhân do đâu. Nhưng việc chàng rời khỏi làng lúc này chính lại là một cách chấm dứt, và chàng hoảng hốt nhận thấy rằng hình như vừa để tuột mất một thứ gì quý báu. Chàng tự dằn vặt bản thân là đã không đi theo nàng ngay từ lúc đó. Nếu đi, bây giờ hai người đã có thể trò chuyện vui vẻ. Chàng đã định sẽ kể về cuộc đời mình cho nàng nghe. Nhưng bây giờ thì hỏng rồi. Chàng muốn trở lại túp lều để gặp nàng. Nhưng kết cục là chàng vẫn lang thang ngoài này như một linh hồn lạc lối dưới mặt trời chói chang. Chàng chưa bao giờ đi quá xa về hướng bắc như thế này và ngạc nhiên thấy quang cảnh thay đổi hẳn. Nơi đây núi cao thật sự, chứ không phải chỉ là những đồi thấp rải rác. Đằng sau núi cao là những khe sâu và hiểm trở. Nóng bức cộng với nỗi ân hận khiến đầu óc chàng rối tung. Mệt mỏi, chàng khẽ kẹp hai chân vào sườn con Cisco. Chạy thêm khoảng nửa dặm, chàng tới đầu một khe núi trông ra thảo nguyên. Nơi đó râm mát. Sườn núi hai bên cao chừng 100 bộ, khiến bóng tối tỏa xuống, làm cả người ngựa đều thấy mát mẻ. Nhưng càng vào sâu, khe núi càng mấp mô. Sườn núi hai bên thu hẹp lại như định kẹp chặt họ vào giữa. Chàng thấy bắp thịt con Cisco hẳn lên, và trong buổi chiều vô cùng lặng lẽ này, chàng thấy khoảng trống trong tim như lớn thêm. Chàng bỗng thấy mình lạc vào nơi nào rất cổ xưa, có lẽ là nơi nguy hiểm chăng? Chàng định quay ra, thì khe núi bỗng mở rộng. Trước mắt, hai vách núi lùi ra, khiến chàng nhìn thấy một khóm mấy cây bông, ngọn cây lấp loáng dưới ánh nắng mặt trời. Loay hoay một lúc, chàng và con Cisco ra đến một bãi rộng, nơi có khóm cây bông. Tuy giữa mùa hè nóng bức, bãi rộng này vẫn xanh và mặc dù chưa nhìn thấy dòng nước nào, chàng vẫn tin rằng gần đây có mạch nước. Con ngựa da nai của chàng nghền cổ hít không khí. Chắc nó khát lắm. Chàng nghĩ và vỗ đầu nó. Con ngựa đi vòng qua khóm cây bông, rồi nó đi thêm chừng 100 thước nữa, tới một vách đá gần như thẳng đứng. Đây là chỗ cuối của khe đá. Chàng dừng ngựa lại. Dưới chân chàng, bên dưới lớp lá cây và rong là một dòng suối nhỏ rộng chừng 6 bộ. Chàng chưa kịp xuống ngựa, con Cisco đã vụt mõm qua lớp lá cây, uống từng ngụm lớn. Lúc chàng quỳ xuống vùng nước, chàng chợt chú ý tới một cái hang nằm dưới chân vách đá. Chàng bèn ướm thử. Cửa hang khá cao, đủ để đi vào không phải cúi đầu. Chàng bước đến bên con Cisco, tháo dây cương, quăng xuống bờ suối, sau đó đi vào bóng tối trong hang. Bên trong lạnh lạ thường, đất dưới chân chàng xốp và bên trong hoàn toàn trống rỗng, nhưng rõ ràng đã có người ở trong này. Than đã cháy của hàng ngàn bếp lửa vẫn còn rải rác khắp mặt đất như lông chim bị vặt. Trần hang thấp xuống, và khi đụng tay vào đó, các ngón tay chàng dính một lớp bồ hóng đặc quánh. Chàng quay lại nhìn con đường vào đây, cửa hang cách chỗ chàng chừng 100 thước, và thấy nó giống như ô cửa sổ. Con Cisco vẫn gặm cỏ ở ngoài bên bờ suối. Đằng sau nó, đám lá cây bông bóng loáng như gương. Khí lạnh bao quanh chàng khiến đứa ba cảm thấy run rẩy và mệt rã rời. Gối đầu vào cánh tay, chàng nằm xuống mặt đất xốp và nhìn lên trần. Lớp đá vững chãi phủ đầy bồ hóng đen kịt, và bên dưới có những vết khắc. Nét khắc được đục sâu vào trong đá, và chàng chăm chú nghiên cứu, thấy đây là do con người khắc lên. Chàng nhận ra được hình khắc ngay trên đầu. Đó là một con trâu rừng, hình vẽ thô thiển nhưng đầy đủ chi tiết, kể cả chiếc đuôi vểnh lên. Gần con trâu là người thợ săn. Anh ta cầm một cái gậy, đúng ra là một ngọn giáo chĩa về phía con thú. Bây giờ không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ nữa. Một ý nghĩ lướt qua óc chàng. Nước suối liệu có độc không nhỉ? Đúng lúc cặp mi nặng trĩu khép lại. Mắt nhắm rồi, chàng vẫn như nhìn thấy con trâu rừng và người thợ săn. Vẻ mặt y rất quen thuộc. Tuy không giống hoàn toàn, nhưng có những nét hao hao như chim đá hậu, nét gì đó được truyền lại từ hàng ngàn năm về trước cho tới ngày hôm nay. Rồi người thợ săn đó chính là y. Rồi y bước ra khỏi cửa. Cây cối đã rụng hết lá. Những vệt tuyết rải rác trên mặt đất. Trời rất lạnh. Vây quay chàng không biết bao nhiêu là binh lính. Họ ngồi bất động chờ đợi, những khẩu súng trường gác bên cạnh mỗi người. Chàng đến bên hết người này đến người khác, nhìn kỹ vào những khuôn mặt cứng đơ, tái xanh vì lạnh, xem họ còn có chút sinh khí nào không. Không người lính nào nhận ra chàng. Chàng thấy cha chàng trong số lính đó. Chiếc túi bác sĩ xách trên tay giống như một vật dính liền với cơ thể ông. Chàng nhìn thấy cả cậu bạn thuở nhỏ đã chết đuối. Chàng nhìn thấy cả người chủ ngựa, ông ta chuyên môn đánh đập những con ngựa mỗi khi chúng chạy chệch ra ngoài đường vạch. Chàng nhìn thấy cả tướng Grant, bất động như con nhân mã, với cái mũ quân nhân trên đầu. Chàng nhìn thấy một người mặt lợt lạt, mặc áo trùng có cổ áo kiểu tu sĩ. Chàng thấy một ả gái điếm, khuôn mặt đã hết sinh khí, nhưng vẫn bự phấn sáp. Chàng nhìn thấy thầy giáo hồi tiểu học béo phị. Chàng nhìn thấy khuôn mặt dịu hiền của mẹ chàng, dòng nước mắt đã đông lại thành băng trên gò má bà. Dòng người đông đảo chàng đã gặp trong cuộc đời lướt qua trước mắt chàng như không bao giờ dứt. Còn có cả ngàn súng ngắn, súng trường và những khẩu đại bác to màu đồng trên những bánh xe. Có một người đến bổ sung thêm vào đám lính đó. Đó là ông già 10 gấu. Ông ta đi nhẹ nhàng trong giá lạnh, đôi vai xương sầu chỉ khoác một tấm chăn mỏng. Giống như một du khách, ông ta đến nhìn chăm chú vào một khẩu đại bác. Bàn tay vàng khè như bằng đồng thò ra khỏi tấm chăn khoác vai, muốn sờ tay vào nòng pháo. Khẩu đại bác nổ, và ông già 10 gấu tan xác trong đám khói mù mịt. Nửa người bên trên bắn tung lên chậm chậm trên nền trời mùa đông heo hắt. Máu ở ngực phun ra như vòi nước. Khuôn mặt ông ta trắng bệch, óc chảy từ từ ra qua hai nộ tai. Những khẩu pháo khác cũng nổ súng, và giống như ông già 10 gấu, các ngôi nhà trong làng của ông ta cũng tan tành. Chúng quay tròn trong không trung, tựa như những chiếc phễu bằng giấy, và khi rơi xuống đất, chóp mái nhọn lộn xuống trước, đâm vào nền đất rắn như thép. Đám binh lính trở nên tàn bạo, giống như đám người túa ra bãi biển vào ngày nóng bức. Chúng ùa vào đám dân làng, lúc này đang đứng run rẩy vì sợ hãi. Trẻ nhỏ bị quẳng đi trước tiên, chúng bay lên không trung. Khi rơi xuống, chúng bị những cành cây trụi lá xuyên thủng, và chúng quằn quại, máu chảy ròng ròng theo thân cây. Chúng mổ những người đàn ông và đàn bà ra như thể họ là những túi quà Giáng sinh, đâm lưỡi lê vào đầu họ, bứt chỏm sọ họ lên, rạch bụng họ rồi hấp tấp lột da, chặt chân tay họ ra. Có tiền trong mỗi người dân da đỏ, bạc vương vãi từ tứ chi của họ, những tờ đô la xanh rơi từ bụng họ, vàng nằm trong sọ họ giống như đường phèn trong hũ. Đoàn quân đông đảo chờ của cải ấy đi trong những cỗ xe chất đầy lên đến nóc. Một số tên lính chạy bên cạnh xe, nhặt những thứ do chất đầy quá bị rơi xuống. Chúng bắt đầu tranh cướp nhau rồi đánh lẫn nhau. Sau khi chúng đi rồi, mãi lâu sau, tiếng đánh lộn vẫn còn vọng lại như tiếng sấm bên kia núi. Một tên lính bị tụt lại sau, buồn rầu ngơ ngác bước giữa cánh đồng đầy xác chết. Đó chính là Đơn Ba. Trái tim của những người dân da đỏ bị chặt mất tứ chi vẫn còn đập, nhịp nhàng, hòa lẫn vào nhau nghe như một dàn nhạc. Chàng luồn bàn tay vào trong áo và nhìn bàn tay nâng lên hạ xuống theo tiếng đập của trái tim chàng. Chàng nhìn thấy hơi thở của chính bản thân chàng đông lại thành băng trên mặt. Chẳng mấy lúc, toàn thân chàng cũng sẽ đông cứng nốt. Chàng nằm xuống, giữa những tử thi và khi chàng duỗi người, một tiếng thở dài não ruột thoát ra khỏi cặp môi. Tiếng thở dài không chìm đi mà lại mạnh lên. Nó quanh quẩn trên mặt đất đầy chết chóc, rồi lướt qua lướt lại hai bên tai chàng, thì thào một lời nào đó mà chàng không sao hiểu nổi. Đơn Bà thấy lạnh buốt đến tận xương tủy. Xung quanh tối om, gió ào ào thổi vào qua cửa hang. Chàng ngồi phát dậy, nheo mắt trước ngọn gió lạnh buốt. Chàng nhìn thấy ánh sáng bạc bên ngoài cửa hang. Trăng. Hoảng hốt, Đơn Bà vội vã chui ra ngoài. Con Cisco đã biến đâu mất. Chàng cố hú thật to và vang. Chàng đi tiếp ra bãi trống và thấy vật gì động đậy trong khóm cây bông. Rồi con Cisco bước ra khỏi đám cành lá, bóng loáng như hổ phách dưới ánh trăng. Đơn Bà đang đi lấy dây cương để ở bờ con suối nhỏ thì nghe thấy có tiếng vỗ cánh trong không trung. Chàng quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy bóng rùng rợn của một con cú vọ có sừng rất to vừa lao xuống, lướt trên đầu con ngựa, rồi bay vụt một cái vào vách núi và biến mất sau cây bông cao nhất. Sự việc con cú bay vụt qua gây nên nỗi hoảng hốt cho chàng và chắc cả cho con Cisco, bởi khi chàng đến với nó, con ngựa vẫn còn đang run lên vì sợ hãi. Đơn Bà quay ngược lại khe núi và khi ra đến thảo nguyên mênh mông, chàng thở phào. Cảm giác giống như người lặn dưới nước khi nhòi được lên đến mặt nước. Ngồi trên lưng ngựa, chàng thấy phấn hứng vì đã tỉnh táo trở lại và vẫn còn sống. Giấc mơ kỳ quái kia lùi xa rồi. Chàng không cần biết do đâu có giấc mộng kia và nó có ý nghĩa gì. Chàng đẩy lùi nỗi ám ảnh của giấc mộng để nhường chỗ cho những ý nghĩ khác. Chàng cảm thấy khỏe khoắn trở lại và sức khỏe tăng theo mỗi dặm đường. Chàng thấy được nỗi khỏe khoắn đó trong từng bước chân phi nhẹ nhõm của con Cisco và cả trong sự đơn độc của chàng. Sự đơn độc trên lưng con ngựa, trên thảo nguyên và trên con đường trở về cái làng nay đã trở thành nhà của chàng. Nơi đáy sâu tâm hồn, chàng biết rằng sắp tới chàng sẽ làm lành với đứng với bàn tay nắm chặt và giấc mộng quái đản kia sẽ lu mờ dần trong trí óc chàng. Tuy nhiên lúc này đây, những chuyện đó quả là quá nhỏ nhoi. Chúng không hề làm chàng bận tâm, bởi chàng đã tâm niệm rằng cuộc đời chàng coi như đã chấm dứt, quá khứ của chàng coi như đã bỏ đi. Còn tương lai thì được mở ra y hệt ngày chàng mới đẻ. Cảm giác ấy khiến chàng thấy mình như đang bay bổng. Chàng là người có một không hai trên thế gian này, một ông vua không thần dân tha hồ dạo bước trên đất đai mênh mông của cuộc đời chàng. Chàng mừng là họ thuộc bộ lạc Comanche, chứ không phải Kiowa, bởi chàng chợt nhớ đến cái tên họ mới đặt cho chàng, cái tên chàng đã nghe thấy hay đọc ở đâu trong cái quá khứ đã chết rồi của chàng. Chúa tể của Thảo Nguyên, họ được mệnh danh như vậy đó, và chàng diễm phúc được làm một người trong số họ. Trong một thoáng mơ mộng, chàng buông dây cương bắt chéo hai tay, đặt cả hai bàn tay lên tấm che ngực phủ bên phần trước cơ thể. Ta là nhảy múa với sói, chàng kêu lên. Ta là nhảy múa với sói. Lúc chàng phi ngựa vào làng, đêm đã khuya và chim đa hậu, gió trong tóc cùng nhiều người khác vẫn còn đang ngồi xung quanh đống lửa. Vị thầy làng quá sốt ruột, đã cử một tốp đi trinh sát chia làm bốn hướng tìm anh lính da trắng. Nhưng y không làm ầm ĩ hốt hoảng, mà chỉ cử họ đi một cách bình thản. Tốp trinh sát đã trở về, nhưng không phát hiện được gì hết, và chim đa hậu đã gạt nỗi sốt ruột ra khỏi đầu. Mỗi khi gặp vấn đề vượt quá khả năng của y, bao giờ y cũng tin vào bàn tay của đấng đại linh thần. Y lo lắng khi nhìn thấy nét mặt và thái độ của đứng với bàn tay nắm chặt còn hơn là chuyện nhảy múa với sói đi đâu biệt. Y thấy, lúc y nhắc đến tên chàng da trắng, thái độ của nàng có gì hơi lung túng, như thể muốn giấu y điều gì. Nhưng chuyện này cũng vượt quá khả năng và quyền hạn của y. Nếu như giữa họ có chuyện gì lùng cùng, thì chỉ thời gian mới giải quyết được và cũng do tự họ. Chàng trung úy xuống khỏi lưng ngựa, chào những người có mặt bằng tiếng Comanche. Họ chào lại và đợi xem chàng có nói điều gì liên quan đến việc chàng đi biệt cả chiều nay không. Đàn bà đứng trước mặt họ giống như người khách không mời, tháo dây cương ngựa, cầm vào tay và đưa mắt nhìn khắp cả mọi người. Ai cũng thấy rõ là chàng đang mải nghĩ điều gì đó. Vài phút sau, lùng mắt chàng chĩa thẳng vào Chim Đa Hậu và vị thầy lang nghĩ, chưa bao giờ cặp mắt của anh lính da trắng kia lại bình thản và tự tin đến như vậy. Đơn ba mỉm cười, một nụ cười đầy tin cậy. Chàng nói bằng tiếng Comanche rất chính xác. Tôi là nhảy múa với sói. Rồi chàng quay lưng, dắt con Cisco ra bờ suối và cho nó uống nước thỏa thuê.